phục vụ tông đồ như tinh thần sống của mọi Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài quy chế cuộc sống thiêng liêng của tông đồ Phaolô như mẫu gương cho các mục tử và mọi Kitô hữu. Đó là đề tài thần học thứ 5 được Thánh Phaolô khai triển rộng rãi trong các thư của Ngài. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này trong 13 văn bản dưới 3 khía cạnh. Thứ nhất là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa trong việc lựa chọn các tông đồ, đặc biệt là ơn gọi tông đồ của Thánh Nhân. Thứ hai là cách sống của vị tông đồ và của Kitô hữu. Và thứ ba là công tác phục vụ của vị tông đồ. Những gì Thánh Phaolô đã đề cập đến trong ơn gọi và kiểu cách sống đời tông đồ của Ngài bao gồm cả một chương trình sống cho Kitô hữu thuộc mọi thời đại, trong đó có cả chúng ta. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần ghi nhận ở đây đó là gương mặt của Thánh Phaolô và sứ điệp của Ngài vắng bóng trong việc đào tạo các người trẻ và tín hữu Kitô trưởng thành. Nó không hiện diện trong các sách tu đức và các văn bản dùng cho việc đào tạo Kitô hữu. Ngay cả khi phải chấp nhận rằng những gì Thánh Nhân trình bày bị điều kiện hóa mạnh mẽ bởi các tình trạng sống của các cộng đoàn và nền văn hóa Do Thái Hy Lạp thời đó. Việc loại bỏ Thánh Phaolô, hay đúng hơn, việc loại bỏ tư tưởng của Thánh Nhân khỏi lãnh vực đào tạo Kitô hữu khiến cho chúng ta đánh mất đi một nguồn trợ lực thần học to lớn và một kho tàng tu đức rất cao quý. Thật vậy, nhìn vào tình hình các giáo đoàn trên thế giới hiện nay, chúng ta phải khẳng định rằng vấn đề cấp thiết nhất đối với sự tồn tại và sức lớn mạnh trưởng thành của giáo hội đó là việc đào tạo các Kitô hữu. Làm sao để họ thực sự là những người trưởng thành, sinh động và có trách nhiệm? Cho tới thời Công đồng Chung Vatican II, trong thực tế, giáo hội đã được quan niệm theo khuynh hướng giáo sĩ, theo chiều dọc, đi từ trên xuống dưới, chú ý nhiều tới giới lãnh đạo và giáo quyền hơn là hàng ngũ giáo dân. Cũng chính vì thế người ta có khuynh hướng đồng hóa giáo hội với hàng lãnh đạo và với giáo quyền gồm Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ. Còn tất cả mọi thành phần khác, chi thể của mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội, thường bị lãng quên và sống trong tình trạng thụ động, eo ọt. Và tuy công đồng đã kết thúc hơn 50 năm rồi, mà quan niệm thiếu sót hạn hẹp nói trên vẫn tồn tại trong nhiều giáo đoàn trên thế giới và trong não trạng của nhiều thành phần giáo hội. Cái nhìn duy giáo sĩ trong giáo hội học vẫn tiếp tục trong cung cách tổ chức của giáo đoàn, từ các giáo xứ cho tới các giáo phận. Vai trò và thế đứng của giáo dân vẫn chỉ quan trọng và hiện hữu trong lý thuyết nhiều hơn là trên thực tế. Và anh chị em giáo dân vẫn không được đào tạo một cách đầy đủ và đúng đắn. Rất nhiều linh mục vẫn cậy thế ỷ quyền, cả vú lấp miệng em, chỉ dùng tòa giảng để chửi bới mắng mỏ giáo dân chứ không dạy dỗ, hướng dẫn, đào tạo họ, cung cấp cho họ các thức ăn bổ dưỡng tinh thần hữu ích được sửa soạn cẩn thận là giáo lý và các giáo huấn tinh tuyền giúp tín hữu trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính vì thế nên tư tưởng và cung cách dạy dỗ của Thánh Phaolô như trình bày trong các thư của Ngài lại càng là những chỉ dẫn hữu ích cần thiết hơn đối với chương trình đào tạo giáo dân trưởng thành mà hàng lãnh đạo giáo hội không được phép lơ là. Việc đào tạo giáo dân trưởng thành đòi hỏi nơi các vị lãnh đạo hai thái độ cụ thể. Thứ nhất là ý thức về tầm quan trọng của nó và cố gắng thôi thúc tín hữu thực thi các dấn thân bắt nguồn từ bí tích rửa tội. Thứ hai là kiên trì dấn thân hiện thực chương trình đào tạo ấy và tạo các điều kiện thuận lợi thế nào để giúp tín hữu sống lòng tin qua các lựa chọn trong cuộc sống gia đình, xã hội và nghề nghiệp. Điểm thứ hai trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của tín hữu, đó là một cung cách sống đời Kitô được đức tin linh ứng. Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao một lộ trình Kitô đề nghị với trẻ em và người trẻ với tất cả các phương thế và nghị lực cần thiết như thế mà lại không thành công trong việc giúp chúng trở thành các người lớn trưởng thành sinh động? Dĩ nhiên là có nhiều lý do, chẳng hạn như các khó khăn của môi trường xã hội, các mâu thuẫn của sự tự do nhân loại mà lòng tin mời gọi vân vân. Nhưng có lẽ lý do chính đó là một kiểu trình bày nghèo nàn hay hạn hẹp của chương trình cứu độ tập trung nơi lòng tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Tiếp theo việc trình bày gương mặt gợi ý của một Đức Giêsu nhân lành và niềm nở tiếp đón gây ấn tượng tốt và hấp dẫn người trẻ, cũng cần phải loan báo cái chết và sự phục sinh, từ đó nảy sinh ra một thứ luận lý mới giúp lượng định giá trị của các dự án nhân loại và các liên hệ giữa con người với nhau. Chính vì thế nên phương pháp Thánh Phaolô dùng có thể rất hữu ích và giúp Kitô hữu phân định các sự kiện và có các quyết định dưới ánh sáng của nõi tủy lòng tin Kitô là cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Điểm thứ ba trong giáo huấn của Thánh Phaolô áp dụng vào cuộc sống cụ thể của Kitô hữu đó là tinh thần trách nhiệm trong công tác phục vụ. Đích điểm đồng thời cũng là trắc nghiệm đối với lộ trình cuộc sống của các Kitô hữu trưởng thành, đó là sự dấn thân liên lỉ trong nỗ lực dùng cuộc sống mình để phục vụ tha nhân. Thái độ nền tảng này trong cuộc sống của Kitô hữu được thể hiện ra ngoài bằng dấn thân đảm lãnh các trách nhiệm khác nhau trong cộng đoàn. Giai đoạn tái khám phá ra các thừa tác giáo dân trong giáo hội hiện nay cống hiến cho mọi tín hữu khả thể duyệt xét và thực thi một thứ Kitô giáo trưởng thành sinh động, không phải như là việc bù đắp vào chỗ thiếu các linh mục, nhưng như là kiểu diễn tả sức sinh động của bí tích rửa tội, khiến cho mọi tín hữu đều được trở thành các chứng nhân hay tông đồ hoặc người được sai đi của Chúa phục sinh và tham dự vào việc xây dựng thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội bằng cách đảm nhận các nhiệm vụ và vai trò khác nhau. Trong nhãn quan đó, dĩ nhiên là sự kiện giáo sĩ độc quyền giành nắm giữ mọi nhiệm vụ trong cuộc sống giáo hội như vẫn còn xảy ra trong cuộc sống cụ thể của các giáo đoàn ngày nay không giúp phát triển ý thức thăng tiến các giáo dân trưởng thành sinh động. Cả việc phân biệt hay tách rời giữa lĩnh vực chuyên môn trong giáo hội, một đàng là lĩnh vực tinh thần, đàng khác là lĩnh vực vật chất, cũng không giúp sống kinh nghiệm Kitô trong hình thái trọn vẹn và hài hòa của nó như phải có. Sự kiện gương mặt lý tưởng của tông đồ Phaolô được trình bày với tất cả mọi Kitô hữu và sự kiện các chủ chăn trong các thư được giới thiệu như là gương mẫu cụ thể của cuộc sống Kitô khiến cho chúng ta có thể đi tới kết luận sau đây. Đó là sống kinh nghiệm duy nhất trong giáo hội bằng cách chia sẻ các lĩnh vực không phải là điều đúng đắn, dù vẫn tôn trọng sự độc lập của các lựa chọn cá nhân và sự khác biệt cũng như sự tự do của các nhiệm vụ khác nhau. Như thế, vấn đề phải đặt ra ở đây một đàng liên quan tới sự cấp thiết đào tạo giáo dân trưởng thành, sinh động, biết chia sẻ trách nhiệm và nắm giữ các trách vụ để có thể phục vụ giáo hội một cách hữu hiệu hơn. Đàng khác là tạo ra các điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo ấy và làm sao để tất cả mọi thành phần giáo hội ý thức được cung cách sống đặc thù của lòng tin Kitô được linh ứng bởi mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô và noi gương Chúa sống yêu thương và tận hiến phục vụ cho tới chết.